Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng hôm nay kể về một câu chuyện tại tiệc cưới Cana. Và trong bữa tiệc đó có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đức Maria và các môn đệ của Chúa. Khi mà bữa tiệc đang diễn ra thì bỗng dưng lại hết rượu. Chúng ta biết rằng theo tập tục của người Do Thái, tiệc cưới được diễn ra trong suốt một tuần và mọi khách đến tham dự để chung vui với cô dâu chú rể. Trong câu chuyện bài tin mừng hôm nay, khi mà bữa tiệc mới diễn ra ngày thứ ba thì đã hết rượu. Một sự không tính đến mà nó đã xảy ra. Hết rượu, và như vậy Đức Maria là những người nhạy cảm, nhìn thấy sự khó khăn bất chắc đã xảy đến, và mẹ đã nói với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi, như một lời ngụ ý, xin Chúa làm phép cho họ. Và Chúa kêu gia nhân đổ nước đầy chum, tức khắc chum đó trở thành thứ rượu ngon, và quán tiệc đã cảm thấy sửng sốt. Thường lẽ thường tình thì người ta đãi rượu ngon ở đầu bữa, và khi đã ngà ngà rồi thì đãi rượu xoàng hơn. Nhưng đằng này, khi mà đã bữa tiệc đang diễn ra thì lại đãi rượu ngon. Thánh Gioan đã trình bày một câu chuyện này không chỉ là kể một câu chuyện làm phép lạ bình thường, nhưng Ngài muốn nói lên tất cả ý nghĩa sâu xa. Đó là một Đức Kitô, Ngài là con Thiên Chúa đến trần gian này. Ngài là đấng Messiah, Ngài là đến để mà cứu độ nhân loại. Ngài làm phép lạ đầu tiên này chính là cách để giới thiệu cho mọi người: đây chính là con Thiên Chúa, đây chính là đấng cứu độ trần thế. Và các môn đệ đã tin vào người qua cái dấu lạ đó. Rồi chưa hết, chúng ta còn thấy một thứ rượu ngon mà thực khách đã nhận ra được và ca ngợi. Điều đấy muốn nói rằng Gioan muốn ám chỉ một Đức Kitô, Ngài là con Thiên Chúa đến trần gian này, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời con người thành cuộc sống hoan lạc. Như là trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah đã mượn hình ảnh tình yêu người nam người nữ, tình yêu vợ chồng, để mà diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại này. Trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đứng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Đó là Thiên Chúa, Ngài là đứng trung tín, Ngài đến trần gian này như là lời giao ước đã ký kết với nhân loại. Ngài đến để cứu độ nhân loại, Ngài sẽ biến đổi cuộc sống của con người thành cuộc sống hoan lạc. Một tình yêu trong lời ký kết giao ước. Và chúng ta thử nhìn lại Thiên Chúa, Ngài đầy lòng xót thương. Vì lòng xót thương, Ngài đã thực hiện, và Ngài là trở thành người trung tín, trung tín đi bước trước với nhân loại này để đưa nhân loại trở về sự sống từ khởi thủy Ngài đã tạo dựng. Và chúng ta thử nhìn lại cuộc sống của chúng ta, dòng chảy lịch sử của con người cho đến ngày hôm nay, đau khổ của con người chúng ta thử suy cho cặn kẽ, cho từng cùng là gì, đau khổ xuất phát từ đâu, vẫn là khởi đi một sự bất trung. Ngay từ khởi đầu của nhân loại, Adam Eva là những người đã bất trung, không tin và không trung tín với lời giao ước với Thiên Chúa, và đã con người đã phải chấp nhận đau khổ, phải chịu chết. Và dòng chảy kéo dài cho đến ngày hôm nay, con người vẫn đang như thế. Sự bất trung đã làm cho con người trở nên đau khổ. Và chúng ta thử nhìn lại đời sống ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ, hay qua kinh nghiệm đời sống của mỗi chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đó. Nhất là lối sống trào lưu của xã hội ngày hôm nay, chúng ta có thể mường tượng hoặc là có thể ví von như là một lối sống theo thời trang. Từ những thứ chúng ta sử dụng, chúng ta thấy rằng Có người thích đổi thay, thích cái mới. Cái mới đó như là một cái sở thích và thỏa mãn con người, cuộc sống với cảm xúc đầy ước muốn và những cảm xúc ấy cảm thấy sảng khoái, thoải mái. Nhưng cái đổi thay đó đi vào não trạng của con người, chính cái lối sống của thời trang, con người chọn lựa theo lối sống thời trang, não trạng con người đã đi vào một lối sống như thế. Để rồi tất cả những chọn lựa trong cuộc sống con người cũng là một sự chọn lựa theo một lối sống thời trang. Có thể cái gì chúng ta không thích thì chúng ta sẽ loại bỏ và chọn lựa một thứ mới. Một não trạng như vậy, chúng ta hiểu rằng hai cái tâm lý khác nhau. Trước hết về cảm xúc con người có thể đi tìm cái mới, nhưng cái cảm xúc đó nó chỉ diễn ra trong tức thời và có thể biến mất. Còn cuộc sống con người nó luôn diễn ra, và con người khao khát một cuộc sống êm đềm, bình yên và tốt đẹp. Chính vì vậy, từ cái não trạng suy nghĩ của con người đã làm cho con người cứ đổi thay. Từ đổi thay này qua đổi thay khác, trước những khó khăn này chúng ta lại chọn lựa theo cái sự chọn lựa khác, và cứ mãi mãi con người đi tìm cái đau khổ như vậy, chẳng bao giờ tránh hết khỏi đau khổ. Vậy Thiên Chúa Ngài là đấng trung tín, Ngài đến để cứu con người khỏi đau khổ, và Ngài mời gọi con người hãy sống trung tín. Trung tín ở đây chúng ta được hiểu rằng như là một sự quyết tâm chọn lựa. Và tại sao chúng ta phải chọn lựa sống theo một lối sống trung tín như là cách để làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên hoàn trọn? Đó là khi chúng ta biết sống với trung tín thì lời giao ước của cuộc đời này trở nên hoàn trọn, trọn vẹn trong cuộc sống con người. Giao ước ở đây chúng ta được hiểu rằng như là một sự chọn lựa trong cuộc sống con người, hoặc là những ký kết, hoặc là những giao ước mà con người đã quyết định chọn nó. Như thế, khi chúng ta trung tín và trung thành với những chọn lựa của chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội giao ước đó trở nên thành hiện thực trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong tất cả chọn lựa con người, nếu như chúng ta không thiếu đi một sự trung thành, trung tín thì chắc hẳn rằng chúng ta luôn luôn là những con người đổi thay. Và đổi thay như vậy, con người sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi đau khổ. Chính vì vậy, trước hết Chúa mời gọi chúng ta hãy trung tín với lời giao ước của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta đã lãnh bí tích rửa tội, chúng ta trở nên những người con Thiên Chúa, và hãy trung tín với Ngài để chúng ta biết chọn lựa theo lời Ngài chỉ dẫn, như lời Chúa mách bảo mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta biết lấy lời Chúa là ánh sáng soi đường cho con người, thì chúng ta biết đi theo con đường của Ngài, con đường của sự sống và con đường của sự bình an. Kế đến, lòng trung tín còn được thể hiện qua đời sống của mỗi người chúng ta, trong mọi mối tương quan, trong mọi mối chọn lựa hoặc là quyết định, và căn bản là trong đời sống hôn nhân. Đời sống hôn nhân ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ngay cả bản thân của chúng ta cũng đang gặp phải những khó khăn, những trao đảo hoặc là những thất bại trong đó. Vậy chúng ta thử nghiệm coi sự chọn lựa của chúng ta có chính đáng không? Rồi khi mà thất bại xảy đến trong đời sống hôn nhân, hoặc là những khó khăn đã xảy đến với chúng ta, thì chúng ta thử nghiệm lại có phải khởi đi từ sự thiếu trung tín hay không? Trung tín trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Và có lẽ chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đó. Vẫn tất cả những sự thất bại trong cuộc đời này vẫn khởi đi con người thiếu lòng trung thành. Sự trung thành, thiếu lòng trung thành đó làm cho con người không bao giờ đạt đến cùng của lời giao ước hay của một sự chọn lựa nào đó. Chúng ta biết rằng ngay cả trong đời sống kinh tế xã hội, trong mọi công việc dự án của chúng ta chẳng hạn, chúng ta nếu như giả sử chúng ta không có trung thành chọn lựa một thứ gì đó thì chúng ta khó có thể thành công. Nhất nghệ tinh, một nghề nào đó mà chúng ta làm một chút, chúng ta tô luyện một chút, chúng ta cảm thấy khó khăn, chúng ta lại đổi sang nghề khác. Và cứ như vậy chúng ta chẳng bao giờ thành được. Nhưng nếu chúng ta khổ nhục tu luyện thì cái nghề đó một lúc nào đó chúng ta trở nên thành thục và có thể trở nên nhuần nhuyễn. Và như vậy khi chúng ta làm được như vậy thì chắc hẳn cái nghề đó sẽ mang lại ích lợi và nuôi sống cho chúng ta. Thì đời sống con người của chúng ta trong quyết định khác cũng thế. Trước những khó khăn, nhất là trong đời sống tình yêu gia đình, có những lúc khởi đầu là những lúc khó khăn từ sự tương quan con người, hai con người khác nhau đó giờ đây sống chung. Có những khó khăn xảy đến, có thể là trong tình yêu bằng cảm xúc con người cảm thấy tốt lành, nhưng mà tình yêu để dẫn con người đi vào một lối sống thực, sự giáp nối của một con hai con người nên một. Một cuộc sống thực như vậy mới là một cuộc sống của tình yêu đích thực, chứ không phải là một tình yêu bằng cảm xúc thấy điều tốt lành ở bên ngoài thôi, còn tâm hồn thì lại một khoảng cách xa vời với nhau, thì chưa phải là đó là một con đường của tình yêu nối kết. Tình yêu nối kết là trở nên hai người trở nên một. Và khi mà hai người như vậy chắc hẳn có những khó khăn xảy đến. Nếu như thấy có khó khăn mà chúng ta lại kết thúc thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ làm lại những sự chọn lựa đổi thay như vậy, thì cuộc đời con người cũng chúng ta luôn luôn dở dang và đau khổ. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết sống trung tín với lời giao ước, với lời ký kết, với sự chọn lựa trong cuộc sống con người chúng ta. Để chọn lựa chúng ta như thế nào cho tốt đẹp thì chúng ta hãy lấy lời Chúa. Chúng ta ký kết với Thiên Chúa thì hãy lấy lời của Ngài để soi dẫn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa và trung thành với chọn lựa đó. Khi chúng ta biết trung thành như vậy là chúng ta đang đi vào con đường của sự sống. Để cho sự chọn lựa cũng như là đời sống mỗi người chúng ta, như là trong bài đọc 2 thần nói đến thần khí của Thiên Chúa, chúng ta được lãnh bí tích rửa tội là chúng ta được đón nhận thần khí của Thiên Chúa. Thần khí của Thiên Chúa sẽ soi sáng cho tâm hồn mỗi người chúng ta được sáng suốt, được chọn lựa và giúp chúng ta luôn trung thành với chọn lựa đó. Chỉ khi chúng ta biết sống theo lời của Chúa dạy thì chúng ta mới có thể đạt đến sự sống của Ngài và hạnh phúc mai sau. Amen.